Chỉ nam nha, nhớ ước mai chỉ nam phát là cho chúng sau này nghiên cứu khi chúng ta học tới cái phần mà tác trì nguyên bộ. Ở đây thì có sách vở thì con cứ phát vậy thôi cho trong chúng làm tài liệu học. Cái truyền thống của Huệ Nghiêm người ta không có buôn với bán gì hết nha, không có nha, không có phát hành kinh sách, không có vậy. Có tiền bao nhiêu mà mấy thầy cứ in ra để mà cho, đó là ở đây đó. Cái truyền thống quen à. Với ở đây là nó cũng mà không có cái máu mà kinh doanh. Nhớ nha. Từ ba hòa thượng trước, từ hòa thượng Bửu Huệ, hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Thiền Tâm là mấy thầy của anh Hưởng, là thầy trò với coi như ăn cực, ăn khổ, thiếu thốn. Thật sự đời sống ở đây thiếu thốn chứ không có dư giả. Thành là xưa nay thì ở đây cái ảnh hưởng rất nhiều về vấn đề mà cái bậc mà trước á, cũng như là lãnh đạo của Hòa Thượng Thí Tịnh hồi trước ở đây, viện trưởng ở đây á, thì sau giải phóng rồi thì còn cái miếng đất mà bây giờ cái chùa Pháp Võ á, mà hồi trước đó là ta cúng cho Hòa Thượng để Hòa Thượng làm cái pháp bảo viện, đặng chuyển cái lớp mấy thầy lên trển là cái chỗ mà dịch kinh, dịch Tam Tạng á. Thì có bà kia bà cúng 1.000 lượng vàng với một cái miếng đất nhưng mà gửi ngân hàng rồi sau giải phóng là coi như mất hết. hòa thượng mất hết đấy, ngàn lượng vàng á. Nên thành bây giờ cái chuyển cái đó lại làm pháp võ, thì trong thời gian mà mới giải phóng rồi thì thầy Hoàng Tri coi như cái miếng đất trống như vậy. Lúc đó có tượng Quan Âm Lộ Thiên, mấy thầy lên an vị để phá những cái rừng cao su, đang làm cái khởi công làm cái pháp bảo viện, đưa cái lớp của mấy thầy lên trển. Nhưng mà sau giải phóng rồi thì cũng không có thực hiện được, thì miếng đất nó trống như vậy. Thầy Hoàng Tri mới thấy trống như vậy, thầy mới làm cái tỉa đầu phộng. Tỉa đầu phộng rồi thầy cũng đem xuống đây, khi mà có thu hoạch thì thầy cũng đem vô mấy bao đầu phộng, thầy đem về Giảng Đức rồi. Nhưng Hòa Thượng Giảng Đức cũng rầy không cho, mà mình làm như vậy cũng thành nó tà mạng đi. Tà mạng thành khi mà giải phóng rồi, sau giải phóng Hòa Thượng Giảng Đức cũng có dạy mấy thầy mấy năm, từ 75 cho Hòa Thượng dạy tới 78, mà Hòa Thượng mới nghỉ luôn. Thì trong cái thời gian dạy thì Hòa Thượng mới cũng có tính cách mà than, là những kỳ mà họp của ban đại diện hay là những cái chùa lại báo cáo, thì báo cáo mà kinh tế được bao nhiêu, chùa làm mà những gì những gì, kinh tế tự túc việc này việc kia mà nhưng mà Hòa Thượng nó không nghe, nói báo cáo là bao nhiêu chùa Bồ Tát một tháng bao nhiêu lần này kia, nó không có nói vấn đề kinh doanh không à, nói vấn đề mà kinh tế không à. Thì đại chúng nhớ nha, mình bây giờ dường như cái hàng mà xuất gia chúng ta nặng vấn đề mà kinh tế nhiều, kinh doanh nhiều. Thì cái xã hội nó đang lên, rồi là kinh tế thị trường cách này cách khác, nhưng mà chúng ta là cái người xuất gia, luôn luôn lúc nào Đức Phật cũng lấy cái thị dục tri túc, nhất là sống biết đủ, mà nó thiếu thiếu tại vì cái tổ tiên của mình là từ cái Đức Phật sống cuộc sống coi như là xem thường vật chất, từ cái gì mà vua chúa hoàng tử như vậy, bỏ hết những cái gì nhưng vật chất mà chịu sống cái đời sống vô sản ba y bình bát đó, mà lấy cái trí tuệ đó làm sự nghiệp, mình sống luôn luôn lúc nào cũng là tứ thánh chủng, nương theo tứ thánh chủng là tam thường bất túc. Nếu mà người xuất gia chúng ta sống nó dư giả quá, dồi dào quá đối với vấn đề vật chất, thì cái ngũ dục đó nó phát sinh khó lắm. Thành tổ tiên của mình, ông cha của mình đã sống đời sống như vậy, thì mình muốn nó hợp với đạo, cái sự mà ham muốn nó ít, thì sống vấn đề đơn giản, vấn đề vật chất. Còn chúng ta mà sống mà nặng vấn đề vật chất quá thì nó trái với tinh thần trong giới luật của Đức Phật dạy, trong tứ thánh chủng chẳng hạn. Thành ra là chúng ta sống làm sao đối với vật chất chúng ta coi thường, coi nhẹ. Thành giờ cái hàng xuất gia chúng ta đặt nặng vấn đề mà hưởng thụ, mà hưởng thụ thì phải đòi hỏi vấn đề vật chất, mà đòi hỏi vấn đề vật chất để hưởng thụ thì phải là đủ kiểu để mà có vật chất, làm ra vật chất để hưởng thụ, thì nó trái với tinh thần. Thì đầu tiên chúng ta là một vị tỳ kheo, Đức Phật đưa ra là khất sĩ trước đó. Trên xin giáo pháp của Đức Phật để nuôi giới thân ngoại mạng, dưới gây duyên với cái chúng sanh để nuôi cái thân tạm bợ này. Cái đó là cái mà rất đẹp. Thành một vị tu sĩ nào mà chúng ta coi thường vấn đề vật chất thì coi như là nó gần đạo hơn. Còn chúng ta đa nặng vấn đề vật chất là quý kính đó, hoặc là tối ngày chạy làm sao cho có cái vật chất nhiều để mà giàu giàu, rốt cuộc nó xa đạo đi. Cái sự nghiệp của mình không phải là cái sự nghiệp cái vật chất, mà sự nghiệp lấy cái trí tuệ, lấy cái sự an lạc để chúng nhân đời sống ngay xuất gia. Thế gian tại vì ở ngoài thì họ bị ràng buộc, họ si mê cách này cách khác, họ nằm ở trên đống vàng mà họ cũng vẫn đau khổ, không giải quyết được vấn đề hạnh phúc cho họ, mà họ không rời được cái đó. Còn mười người xuất gia là ở trong rừng, ở nơi vắng vẻ, rất sống rất là đơn giản. Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng là khen tán thưởng về những vị tỳ kheo mà thiểu dục tri túc, luôn luôn lúc nào cũng tán thán vấn đề tứ thánh chủng của một vị tỳ kheo đại chúng nhớ. Nó thành là mình lấy cái ý, đại chúng thấy cái ý nha, là những vị mà giỏi vào cái thời đệ tử thời Phật rất là nhiều. Thí dụ ngày Xá Lợi Phất bậc đại trí, Mục Kiền Liên bậc đại thần thông, đó rồi những cái vị mà đại đệ tử. Mà tại sao Đức Phật mà truyền y bát cho ngài Ca Diếp nhớ vậy? Ngài Ca Diếp đâu có nổi tiếng lắm, mà nổi tiếng về gì? Hạnh Đầu Đà. Thành Đức Phật mới truyền y bát lại cho ngài Ca Diếp sau này, để mà truyền lại cho ngài, cho ngài Di Lạc. Đó mình thấy rõ ràng, đó là luôn luôn lúc nào tôn trọng, là tán thán một vị mà sống đơn giản, sống đơn giản, cái hành Đầu Đà. Thành cái đó là mình thấy lấy cái ý đó. Mà cái sống đơn giản, kinh nghiệm của những người đi qua, đại chúng nhớ, mà sống đơn giản là nó hạn chế rất hay về vấn đề mà ham muốn, dục vọng. Thành Đức Phật chế ra nhật trung nhất thực, họ hạ nhất túc, thấy cũng rất là hay. Giữa ngày ăn một bữa thôi, ngủ rồi rất đơn giản, để làm gì? Để chế phục vấn đề mà dục vọng. Chúng ta nặng là nặng vấn đề mà dục vọng, nó đầy đủ rồi nó sung mãn. Sung mãn thì nó đòi hỏi, mà cái đòi hỏi đầu tiên là đòi hỏi vấn đề mà dục đó, của cái xác thân. Là chúng nhớ, Thành Đức Phật nó đưa về vấn đề mà chúng ta sống đơn giản, chứ mình là mình đặt nặng vấn đề vật chất quá. Nó thành là kỳ đó thầy đi Trung Quốc và có cái ông hướng dẫn, mà ông nói mà mình thấy nó có lý, nó hay. Ông nói tiền của mà chứa để vậy, người thì ở thiên đàng mà của ở ngân hàng. Nhớ nè, của cải ở ngân hàng mà mình ở thiên đàng làm sao mình xài? Không có xài được. Mà thật sự bây giờ dân chúng bây giờ đa số như vậy chứ, của thì cứ để trong ngân hàng, rồi cứ chết như vậy, rồi là hai đường nó khác nhau, không có xài gì được hết. Cả một vấn đề. Thành do đó chúng ta, cái người xuất gia làm sao chúng ta sống nó đơn giản. Mà sống đơn giản chúng ta không thấy thiếu thốn, mà thấy thiếu thốn phải đi tìm cầu. Nghe thành là thật sự ai nói Huệ Nghiêm này giàu? Không có giàu. Cũng như ba hòa thượng hồi xưa đó, không đủ. Khi hòa thượng Bổ Huệ mà giám đốc đó, mà hòa thượng tịch đó, không còn một lượng vàng nào trong tủ, không có vậy đó. Tiền bạc không có vậy đó. Làm nhiêu nuôi chúng ăn hết vậy là không có. Đầu này rủ để làm ăn, đầu kia rủ hồi trước. Rồi sư bà quản lý, cứ như sư bà Vĩnh Bửu á, sau giải phóng rồi, hòa thượng Thượng Hòa mới là cho Huệ Nghiêm với gánh của sư bà Vĩnh Bửu với sư bà Thiền Đức á, là mấy mẫu ngoài Đại Tùng Lâm. Rồi sư bà nó để thôi hai chúng, sư bà bỏ tiền ra mua máy cài để mà tự túc cách này cách khác. Thượng nói không chịu, biết rồi cái đó nó còn hay không, kêu là tự túc rồi, tăng ni gần gũi như vậy mà sao giải phóng rồi mà đi làm ăn như vậy, biết giữ được hay không, giữ đạo được hay không. Thôi ngày bữa đo bữa đói, thiếu một chút mà chúng ta có thể là giữ đạo được. Nó thật sự nó khó tại vì mình không làm chủ được. Hay cũng như có cái quan tòa nó thanh liêm lắm, nhưng mà ông nghĩ mấy năm trời là ai mà cho cái gì ông cũng nhất định là lo lót, cái gì cũng không, không nhận. Có tiếng mà thanh liêm vậy, mấy năm trời mà bà vợ bà vẫn cung phụng, ăn uống rất đầy đủ. Đã hưu rồi, bữa đó ông mới là thỏa thẻ hỏi bà vợ, nó trong đời sống. Nguyên cái đời mà tôi làm việc như vậy, tôi không có tham nhũng ai hết á. Nhưng mà tôi đã hưu mấy năm trời rồi mà sao là ăn uống bà cũng cung phụng đầy đủ như cái lúc bà còn đương thời. Thì cái bà vợ bà nói là tôi không có giấu gì ông, hồi xưa mà ông còn đang làm á, có xử cái vụ kiện gì đó, ông xử cái bà kia thắng, thì bà kia muốn trả ơn. Thì bà mới hỏi, là bà hỏi tôi là ông tuổi gì, tôi mới nói ông là tuổi Tý. Bà mới làm cặp chuột bằng vàng mà trả ơn. Ông nói là phải tôi tuổi Sửu đỡ quá, không? Tuổi Tý nó nhỏ hơn chuột, nó tuổi Sửu con trâu nó lớn, làm cặp trâu chắc nó lớn ra thành nó khó lắm nha. Cái tâm tham của mình cũng như có cái vị thiền sư đó, có một ông quan mà cũng thanh liêm lắm, vật chất ông không ham. Một hôm đến cái vị thiền sư để uống trà thăm, cái vị thiền sư mới là khen ông, nói là nghe quan nó là một bậc là thanh liêm, không bao giờ mà nó là ai lo lót được vậy, xử công bình mà nó thanh liêm, rất là tốt tiếng tâm. Khi mà khen như vậy rồi thì trên gương mặt có một cái vị quan đó coi như hơi tươi tỉnh, tất nhiên là hơi thích thích, thì ta cũng đánh giá được cái là không ham lợi mà ham danh, mà ham danh không có ham danh thô mà ham danh tế, đại chúng nhớ khó lắm. Thành trong chúng ta mà nó chưa được về bát phong suy bất động nó khó lắm, tám ngọn gió mà thổ không động cả một vấn đề. Nên là những cái mà chúng ta tu như vậy ta rồi thấy những cái thô đến cái tế, đôi khi cái tô mình thấy cái tế đâu không thấy. Nên cũng như là có một cái vị là thiền sư ở trên núi, tu trên núi lâu ngày, một hôm đó ông là muốn xuống dưới làng để mà ông đi thăm viếng dân chúng dưới làng vậy. Mà ngày mai ông xuống thấy nhà nào ngoài đường đằng trước cửa họ quét dọn kỹ lưỡng, đặt bàn hương án để rước, đường xá thì rất là sạch ở dưới làng. Ông mới hỏi bữa nay sao có cái lễ gì mà sao có đặt bàn hương án, đồ dọn dẹp, đồ treo hoa đèn. Và những dân chúng nó hồi hôm này có những cái vị mà địa thần thổ thần cho hay nó bữa nay ngày xuống, thành đi dưới làng mới trang hoàng để mà dân làng để đón trước. Thì vị thiền sư nó than mình tu rất dở, tu mà đã cho quỷ thần thấy được cái tâm của mình, thấy cái tâm mình để báo dân làng là bữa nay mình xuống dưới này, chứ mình bây giờ vậy là hãnh diện lắm, phải không? Mình đi rồi có thiện thần, rồi có thổ địa, rồi coi như báo trước này, tu hành cao. Thành cái đó để đại chúng thấy rằng là cái mà mình tu làm sao từ cái thô đến cái tế mà ham được cái danh cái lợi. Thì thầy thấy cái thời bây giờ tu cái hàng xuất gia coi như bỏ hết những cái này cái kia, tại vì mình khi phát tâm mà mình tu á là coi như là mình nhổ bỏ những cái đàm giải ra bên ngoài, mình bỏ hết những cái như mình ăn uống những cái đồ ngon mà mình nói ra vậy. Còn nếu mình xuất gia mình mà còn ham những cái đó thì coi như mình muốn ăn lại những cái đồ mình ói ra, nó nhơ mẩn như vậy. Những cái danh cái lợi, tại vì mình đã xuất gia là mình không ham danh ham lợi, bỏ hết những cái việc thế gian, chấp nhận vô trong cái làm đệ tử Đức Phật, là ăn uống nó thiếu cái gì đâu. Chứ không phải là như ngài Quy Sơn, ngài Rầy chúng ta là tương vị xuất gia với cầu y thực, không phải là xuất gia để mà cầu cái sự mà y ăn uống là đồ đạt, không có. Mà giờ vô trong chùa cái mình muốn cái danh cái lợi trong đó, tất nhiên là mình đã đã ăn lại cái đầu mình đã nhả ra, đã ói ra. Thì cái đó là cái mà đại chúng nhớ. Luôn luôn lúc nào người xuất gia chúng ta lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, mà nó sống đơn giản. Là nếu mà xuất gia chúng ta sống đơn giản thì không có gì mà để sợ hết đó. Mà ở đó trong luật, trong kinh nói rất nhiều. Thì cũng như có vị thiền sư vua ban cho một cái y mà rất là quý, mà ở trong rừng như vậy. Thì tối đó cướp nó nghe được là có một cái y mà nó quý mà vua nó ban như vậy. Thì nó lại nó mới gõ cửa vị thiền sư. Vị thiền sư mới nói, hỏi là ai. Nó nói là tôi cướp. Muốn gì? Nó là muốn lấy cái y mà của vua ban cho ngài. Thì vị thiền sư nó lại cửa sổ ta đưa cho. Thì ông kia lại cửa sổ. Thì cái vị thiền sư này mới đem cái y đưa ra. Cướp kia lại nó kéo. Nó kéo hoài sao không hết. Nó không ra hết. Rồi nó lấy dao, lấy kéo, nó cắt cổ không đứt nữa. Rốt cuộc tới sáng như vậy, nó lo nó chạy mất. Nó sợ là vua quan nó là truy đuổi đi. Thì tới tay Phật. Phật nó cái người xuất gia là chúng ta đừng có xài cái đầu sang. Thì đâu có cướp giặc nào nó đến đấy. Chứ nếu chúng ta có nhiều đồ đạc này kia nọ này, đồ quý thì chắc chắn là giặc cướp nó sẽ rình rập nó hại. Thành mà nó có ba y bình bát. Thậm chí mà đại chúng biết cái ý của Đức Phật á, nếu mà cái y mà không cắt rọc thì nó cũng có trộm có cắp nó lấy. Nó cũng làm khó làm dễ. Thành là cái y mà cắt rọc rồi nó không có thèm lấy để làm gì. Nó từng miếng như vậy thì mình thấy nó không có giá trị gì hết á. Thành cái người xuất gia chúng ta làm sao sống đời sống nó đơn giản. Thì cái nhu cầu nó không có đòi hỏi nhiều. Khi mà chúng ta tin Phật Pháp rồi không bao giờ mà đói. Đại chúng nhớ nha. Cái đó là A Nan đã lo trước mình rồi. Đức Phật đã lo trước cho mình rồi. Không bao giờ thâm tín Phật Pháp giai sung mãn rồi. Nếu mình tin sâu vào Phật Pháp nó không bao giờ mà nó thiếu. Nó đầy đủ không ạ. Nó thành không khéo rồi chúng ta đi xuất gia mà chúng ta tham, đôi khi là tham ở người thế gian ở ngoài nữa. Hay đó là nó trần. Hay thành sống được cái sự an lạc nhà chúng ta đừng đặt nặng vấn đề mà vật chất nhiều. Và đó là cái phương tiện mà thôi. Hay Đức Phật nó đưa ra cái tiêu chí của Đức Phật đưa ra người xuất gia bay bình bát. Và đó là cái tài sản chính. Hay chúng ta là phương tiện. Nó rất cần nha. Nó rất cần. Chứ là chúng ta mà chà chạy theo cái vật chất hầu là dính mắc vào trong đó khó lắm. Hôm trước có hỏi vấn đề mà nếu một trú xứ có 4 vị tỳ kheo ni tới ngày Bồ Tát đó nha, thì căn cứ vào trong luật, nhất là trong bộ thập tụng, phải coi trở lại là không cho phép. Nếu cái trú xứ có 4 vị không cho gỡ dục, nhớ nha, 4 vị tỳ kheo ni không cho gỡ dục. Nhớ, nhiều hơn thì cho gỡ dục, chứ là 4 vị không cho gỡ dục. Mấy đại chúng ghi trong đó lại, chứ nó gỡ dục thì nó luật tạng Đức Phật không cho phép. Nếu 4 vị tế trú xứ thì không cho gỡ dục. Đó căn cứ ở trong thập tụng nha. Chứ mà nó cho gỡ dục còn có 3 rồi sao là không cho gỡ dục. Mà cái gỡ dục á là nhớ là gỡ ý muốn mình vô trong tăng. Như cái việc gì là bệnh hoạn hay việc tam bảo. Chứ tới ngày Bồ Tát hay sao tôi gỡ dục đi, tôi không có lên để ở nhà tôi ngủ thì không được rồi. Hay là nhớ tuyệt đối là không chính đáng thì không có gỡ dục. Thì hôm trước mình học được mấy giới rồi? 4 giới hả? Giới bữa nay giới thứ 5 mà. Ngủ là độ tặc nữ giới, nhược tỳ kheo ni, tiên tri thị tặc nữ, tội ưng tử, nhân sở tri, bất vấn dương đại thần, bất vấn chủng tánh, tiện độ xuất gia, thọ cụ túc giới, thị tỳ kheo ni, phạm sơ pháp, ưng xả tăng già bà thi sa. Là cái giới thứ năm này là độ người nữ làm giặc. Nếu tỳ kheo ni trước đã biết người tặc nữ này cái tội đáng chết, mình để tặc nữ cũng nghe dễ à. Mọi người đều biết, nhân sở tri là mọi người đều biết hết á. Chẳng có hỏi vua hay bậc đại thần, chẳng có hỏi về cái lý lịch hay cái chủng tánh này, là cái lý lịch người đó như thế nào, xuất gia như thế nào, đệ tử ai vân vân á, lại độ cho họ xuất gia, họ giới cụ túc, thì tỳ kheo ni này phạm tăng già bà thi sa, vừa phạm mà cái pháp vừa phạm nên xả, nên bỏ ngay. Cái giới thứ sáu là giới ngoại triếp tác giải tội yết ma giới. Nhược tỳ kheo ni, tri tỳ kheo ni vị tăng sở cử như pháp, như luật, như Phật sở giáo, bất tùy tùng vị sám hối tăng, vị giữ tác cộng trụ yết ma, vị ái cố bất vấn tăng, tăng bất ước sắc, xuất giới ngoại tác yết ma cử giải tội, thị tỳ kheo ni phạm sơ pháp, ưng xả tăng già bà thi sa. Và giới thứ sáu là ra ngoài giới liền, cho tiếp liền tác pháp để giải, là liền tác pháp yết ma để giải tội. Nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni kia bị tăng cử tội như pháp, như luật, như lời Phật dạy, chẳng có thuận tùng theo chúng tăng, vị kia chưa có sám hối, chúng tăng chưa có tác pháp yết ma cho ở chung cộng trụ á, mà vị tỳ kheo kia vì tình riêng, vị ái thì thương vị kia vì tình riêng, chẳng có hỏi tăng, chẳng có thưa tăng á, tăng chẳng cho phép, ước sắc này là cho phép đồng ý, ước sắc chẳng cho coi, chẳng có lệnh của tăng. Tăng này là tỳ kheo ni nha, ni tăng đem ra ngoài giới tác pháp yết ma để mà giải tội cho vị kia, thì tỳ kheo ni này phạm cái pháp tăng già bà thi sa, cái pháp vừa phạm lên bỏ ngay. Đó là giới thứ sáu. Qua giới thứ bảy là đọc tứ đọc giới, là bốn cái điều mà làm riêng. Nhược tỳ kheo ni đọc độ thủy, đọc nhập thôn, đọc túc, đọc tại hậu hành, phạm sơ pháp, ưng xả tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo ni riêng lội qua nước, riêng vào trong làng đi ngủ một mình, hay là đi sau một mình, phạm pháp tăng già bà thi sa, thì cái pháp vừa phạm nên bỏ ngay. Làm giới thêm giới nữa đi. Giới thứ tám, thọ nhiễm tâm nam tử y thực giới. Nhược tỳ kheo ni nhiễm ô tâm, tri nhiễm ô tâm nam tử, tùng bỉ thọ khả thực giả, cặp thực tịnh dư vật, thị tỳ kheo ni phạm sơ pháp, ưng xả tăng già bà thi sa. Là giới thứ tám là nhận thức ăn y thực là của người nam mà có nhiễm tâm. Nếu tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô, biết người nam có tâm nhiễm ô, từ nơi người nam kia mà nhận những cái thức ăn và những cái thức mà ăn được đó, và những cái vật khác, những thức ăn mà ăn rồi là liên quan đến việc sự ăn đó, và những cái vật khác, thì tỳ kheo ni này phạm pháp tăng tàng đăng già bà thi sa, cái pháp vừa phạm thì thành tội, nên bỏ ngay. Khuyến thọ nhiễm tâm nam tử y thực giới, nhược tỳ kheo ni giáo tỳ kheo ni tác như thị ngữ đại tỷ bỉ hữu nhiễm ma ô tâm, vô nhiễm ô tâm năng nại nhữ hà, phải chứ nại không, nhữ tự vô nhiễm ô tâm ư bỉ nhược đắc thực dĩ thời thanh tịnh thọ thủ, thử tỳ kheo ni phạm sơ pháp ân xã tăng già bà thi sa. Là giới thứ 9 là khuyên đó, là nên nhận y thực của người nam có nhiễm tâm. Nếu tỳ kheo ni mới nói ha, bảo tỳ kheo ni kia như thế này, tác như thị ngữ nói như những cái lời như thế này, thằng này đại tỷ, này chị, thằng này cô, người nam kia có cái nhiễm tâm, có nhiễm ô tâm, mà mình có nhiễm ô tâm hay là không có cái tâm ô nhiễm thì có ngại gì cô đâu, không có liên quan gì cô đó, không ngại gì. Cô cứ tự mình mà không có tâm nhiễm ô thì đối với cái người kia mà nếu nhận được cái y thực mà cái tâm của mình thanh tịnh để mà nhận lấy, và thêm đó là không có ngại gì, thì tỳ kheo ni này phạm cái pháp tăng già bà thi sa, pháp vừa phạm nên xả. Cái này suối nha, suối mà suối dài á. Thì cái trong cái hôm bữa nay mình học có tới cái giới nào hay cái giới nấy phải không, bốn năm giới như vậy là tùy theo. Thế thì hôm trước chúng ta học là bốn giới, bốn giới. Bữa nay là học thêm cái giới thứ năm, đó là cái giới là độ tặc nữ. Cái này trong cái già nạn sở dĩ có những cái điều này, Đức Phật mới đưa ra những cái già nạn á, hay là nào là thiếu nợ, nào là phu chủ có cho phép hay không, cha mẹ có cho phép hay không, đó là những cái duyên khởi mà ở trong cái 13 già nạn, 15 kinh già. Trong cái giới này nó là tặc nữ, tặc là giặc, mà giặc ở đây coi như là cái ý của cái giới này là cái tội đáng chết, chứ không phải có tội thường nha. Cái tội mà luật pháp hiện hành nó là tử hình thì mới liên quan đến cái giới này. Chứ ta trộm mà nó trộm hay là cái kia trộm bộ đồ hay trộm có một ít tiền thì cái việc đó, việc nó không có thành vấn đề lắm. Thì mình thấy cái duyên khởi là một số dòng họ ly xa mà đến hành tỳ xá ly, vai xá ly á, nam nữ họ đến đó họ chơi đùa, họ tấu nhạc, họ là ăn uống, họ chơi như vậy. Thì cái dòng họ mà trong luật nó đưa ra là họ Lisa là họ rất là giàu có, nên là dòng vàng đồ đạc của họ đem theo rất nhiều, mà trong khi chơi rồi họ cởi ra họ bỏ một chỗ vậy, họ mê say họ chơi đi. Thì có một cái tặc nữ trộm lén theo dõi đó, lấy hết những cái đồ quý đó. Rồi khi những người này họ chơi rồi, họ trở lại cái chỗ đó là mất hết, họ mới đi tìm những cái người mà lấy nè. Dân chúng họ nói là có một cái cô tặc nữ có trộm những cái đó mà bị tìm như vậy, cổ đi là thành vương xá. dòng họ Lisa này chạy tất nơi tìm. Tìm thì coi như là nghe nói lại thành Vương Xá, thì họ mới chạy lên thành Vương Xá. Họ vào trong cung, họ thưa với tần bà Sa La là có người giặt lấy hết những cái đồ quý như vậy, nhờ nhà vua can thiệp. Thì nhà vua mới sai những cái vị đại thần đi tìm. Đi tìm thì mới biết là cái tặc nữ này túng thế quá, mới chạy vô trong tinh xá của ni xin xuất gia. Xin xuất gia rồi là trong ni này cạo tóc cho thọ giới cục túc liền. Thì cái lúc đó cái nhà vua rất là ưu tiên tôn trọng cái người xuất gia, không cách nào được. Mà nhà vua nó thôi cũng chịu thôi, nói với cái người dòng họ Lisa này, ta không biết là cách nào hơn, tại vì đã làm tỳ kheo ni rồi. Thì những người Lisa này mới cơ hiềm, mới vậy là hiểu lầm tỳ kheo ni hoàn toàn là giặc hết, là cướp hết, trộm hết. Nó đó là cái nguyên nhân đó, Phật mới cấm mới đưa ra mình hiểu về cái giặc ở đây đáng chết. Nói có cái từ đó, tội ưng tử là cái tội mà đáng chết. Này mọi người đều biết. Tại sao đó một cái thời gian, có một thời gian thì những người ở trong thành trộm giặc ở trong thành, đi ra ngoài thành, trốn ngoài thành, rồi đi xuất gia, rồi những người ngoài thành rồi đi vô trong thành mà đi xuất gia, những cái giặc đó là không biết, sau này mới biết, thành những hàng tỳ kheo ni mới nghi ngờ không biết có tội hay không. Nên thì Phật mới đưa vô nhân sở tri, mình đã biết và tất cả mọi người đã biết người đó là giặc mới là phạm tội. Không hỏi là tất cả là vua hay này kia nọ. Thành bây giờ bây giờ có cái vấn đề nếu xuất gia như vậy thì sao, giáo hội cũng đưa ra là phải có cái đơn cha mẹ đồng ý, chánh quyền đồng ý, ban đại diện địa phương đồng ý thì mới là cho nhận để mà xuất gia cho thọ sa di đầu tiên. Nhớ bây giờ phải xuất gia phải có sự chấp nhận, có cái đơn của cha mẹ, rồi là cái đó là đầu tiên mà vô trong chùa để mà cho cạo tóc làm sa di. Tại vì bây giờ mà đơn mà đi thọ sa di phải có cái đơn mà xin xuất gia, phải không? Cái hồ sơ có, đó mới là sa di thôi. Rồi khi mà lên tỳ kheo, nếu mà thọ tỳ kheo vậy trải qua là 13 già nạn và 15 khinh già. Mà 15 khinh già thì đại chúng thấy là có những cái câu là phu chủ có cho phép hay không, cha mẹ có cho phép hay không, cô có thiếu nợ người ta không, hay làm quan bỏ sở đi tu hay không, hay là nô tỳ hay không. Mấy cái này đều là có cái duyên khởi hết, có duyên khởi Phật mới đưa ra. Cũng ví dụ như là cha mẹ có cho phép hay không. Tại trong tinh xá kỳ hoàng, khi mà nghỉ hè như vậy, một số những đứa trẻ nó vô trong đó nó chơi, rồi nó tập sự, nó nghe mấy thầy tụng kinh, nó phục vụ cho mấy thầy, rồi nó thích trong đời sống, nó xuất gia, cạo tóc. Rồi khi sinh như vậy mấy thầy cạo tóc liền, cho nó ở trong đó làm điệu. Rồi là cha mẹ nó thấy con mất như vậy mới đi tìm, đi tìm vô trong mới hỏi mấy thầy nó không có, không thấy. Tại vì mấy thầy nó không thấy, thì cái họ đi tìm trong phòng những cái thầy khác có, bắt đầu họ mới chê nó, mấy thầy nó dối cách này cách khác. Đưa tới Phật, Phật nó là nếu muốn xuất gia vậy, đầu tiên cha mẹ phải cho phép, thứ hai nữa là bạch với tăng, bạch với tăng cho người ta nó biết. Chứ được không biết như vậy, khi vô ta tìm nó mình không biết, tại không thấy không biết. Cái điều kiện Đức Phật đưa ra đây, khi mà Đức Phật đã thành đạo rồi, về thăm hoàng cung, thì mới là độ cho La Hầu La. Khi mà độ La Hầu La rồi, dẫn đi rồi, thì vua Tịnh Phạn rất là buồn. Tại vì còn cái đứa cháu nội, mà đứa cháu nội vậy nó là tính là nấu ngôi, nhưng mà rốt cuộc rồi Đức Phật cũng đưa đi cho xuất gia.
Thế thành là vua Tịnh Phạn mới thưa với Đức Phật, nói sau này nếu mà cho xuất gia những đứa trẻ như vậy thì phải cha mẹ đồng ý. Nó lấy cái việc mà của La Hầu La, hay là nó là cha mẹ mà đồng ý nha. Còn vấn đề chẳng hỏi chủng tánh, cái chủng tánh này không phải là cái dòng họ, cái giai cấp, nhưng mà cái chính cái chủng tánh này á là con cái ở đâu, cách này cái khác về cái nói về cái chủng tánh này. Cái chủng tánh là nó khác hơn, chứ không phải là nó chủng tánh là cái dòng họ. À, cái dòng họ là giai cấp, cách này cách khác. À, mà chủng tánh là nó là cái nguồn gốc của cái người đó xuất thân. Thì bây giờ mà nói lý lịch á, trước khi vô chùa hay là một cái vị gì đó thì cũng phải có cái lý lịch ta biết. Hay là về cái, hay là nói cái người đó xuất gia vì cái nguyên do nào mà xuất gia, chứ không phải là nó người đó phạm tội cái trốn vô trong này, hay là đòi xuất gia, trốn thuế hay là là trốn chồng, trốn con, cách này cách khác. Đó là chủng tánh, phải hiểu bằng cách đó, chứ không phải là nó chủng tộc. Nó tại vì khi mà vô chùa mới xin xuất gia như vậy là đại chúng phải hỏi, mình phải hỏi coi cái nguyên nhân nào mới đi xuất gia. Mà trong luật cũng có nói, cũng có nói là khi mà vô xuất gia như vậy mình mới hỏi nguyên nhân. Mà nó xuất gia vì vấn đề mà cơm áo nghèo khổ vô chùa, cái đó là không nhận. Rồi mà vô xuất gia mình cũng đừng nên tán thán vô xuất gia nó sướng, nhớ nha. Trong luật cũng nói xuất gia mình nó khó đó đã. Vô xuất gia ăn uống cũng không đủ nè, ngủ không đủ, cái gì cũng là khó khăn á. Mình đưa ra nó khó như vậy mà họ tha thiết vì cái sự xuất gia, vì giải thoát cái này cách khác. Chỉ trong luật không thể là nói là gì trốn mẹ chồng hay là làm dâu nó khổ quá, cái này cái khác mới trốn vô chùa xuất gia, cái nó hay là phạm tội đáng chết rồi đi xuất gia. Đó là nói vấn đề hai chữ mà chủng tánh á. Về cái tổ tướng á, nói về cái tổ tướng á là nếu mà không hỏi, biết mà không hỏi, mà tác pháp yết ma lần thứ ba, một lần bạch ba lần yết ma rồi á, thì ông hòa thượng đàn đầu phạm tăng tàng. Còn từ giáo thọ yết ma cho đến thất chứng phạm thâu lăng giá. Tại vì khi mà tác pháp yết ma, cái hòa thượng đàn đầu là coi như là ta coi như là lớn chủ động. Là trong luật nếu yết ma lần thứ ba xong, tức nhân bạch yết ma rồi đó, thì coi như hòa thượng lần đầu phạm tăng tàng. Những cái vị chính vị kia là phạm thâu lăng giá. Còn riêng về cái bồ thập tụng á, thì khi mà yết ma rồi hòa thượng lần đầu phạm tăng tàng. Còn vị mà tỳ kheo ni làm a xà lê thì phạm thâu lăng giá, còn thất vị tôn chứng phạm độc kiết la. Đó là riêng cái bộ thập tụng. Còn đây là tứ phần thì chỉ nói là cái ước ma rồi hòa thượng đặng đầu phạm tăng tàng, chín vị còn lại, mà chín vị còn lại là giáo thọ a xà lê, ước ma xà lê với thất vị tôn chứng. Thì ở trong cái tứ phần có đưa ra là liên quan đến cái này rất nhiều. Khi mà vua, dường như là vua Ba Tư Nạc ở đâu, mà có cái giặc nó tấn công, thì những cái vị mà tướng quân được chiêu giờ ra để mà chống giặc, là khi mà vua ra lệnh như vậy thì những cái vị tướng quân nó trước đã đi xuất gia hết rồi, làm tỳ kheo hết rồi. Rồi nhà vua khi ra lệnh như vậy không có ai đi chống giặc hết á, thì những cái ông quan ông đi tìm thấy những cái vị tướng quân này đi xuất gia, ông mới tức quá, là đem ra quan tòa ông xử ông hòa thượng đằng đầu coi như là bị cắt lưỡi. trói dẫn đi, như trong hàng thập sư như vậy. Thì đi ngang, đi ngang cái cung của vua, vua trên lầu thấy, thấy mấy hòa thượng hàng tỳ kheo sao bị trói dẫn đi, mới xuống hỏi, hỏi những cái quan đó. Thì quan đó mới nói trình bày hết ba việc đó. Vua mới nổi nóng lên, vua nói trong nước này ta làm vua hay là ai làm vua? Ai những vị quan nói là bệ hạ làm vua với ai? Nó làm vua tại sao cái việc này ta không biết? Nha, mới là bắt quan đó bỏ tù, tịch thâu hết tài sản. Rồi sau đó nhà vua mới nói với Đức Phật, nếu mà nó xuất gia như vậy là những cái vị mà làm quan phải có sự đồng ý của triều đình mới có là cái 15 già nạn mới ông có làm quan hay không, mà làm quan mà bây giờ còn ăn lộc hay không. Tất nhiên là nếu còn ăn lộc thì còn quan đang chức vụ, còn nếu hết ăn lộc rồi thì coi như hưu thì được quyền. Thì nó có những cái liên quan đó. Còn như là trong một cái thời gian có một cái người ở đợ, nó đầy tớ họ thấy cực quá, họ trốn đi, đi xuất gia làm tỳ kheo ni. Rồi cái chủ nhà họ đi tìm, đi tìm thì thấy cái đứa đầy tớ của mình đã làm tỳ kheo ni rồi. Rồi họ chê, họ nói vậy là hoàn toàn tỳ kheo ni là đầy tớ hết, thiếu nợ hết. Do đó mới có những cái phần mà Đức Phật đưa ra trong cái già nạn khi mà thọ tỳ kheo ni. Thì cái đó là cái mà rất hay nha. Thì bây giờ cũng vậy, bây giờ có xuất gia rồi phải cũng có cái lý lịch, rồi thọ tỳ kheo ni thì cũng có cái già nạn, những cái đó để mà tránh những cái phần này. Chứ mình thấy là phật có đôi khi xuất gia nó là nó phức tạp, vô đủ cái thành phần trong đó. Thành Phật thuyết pháp tận diệt á có nêu ra như vậy. Rồi có một đoạn Phật bảo A Nan là: này A Nan, sau khi ta vào niết bàn, lúc chánh pháp sắp diệt, trong đời ác trược ngũ nghịch ma đạo hưng thịnh, nhiều ma xen lẫn vào ở trong Phật pháp làm sa môn, phá hoại đạo pháp của ta, mặc những y phục thế tục, ưa thích mặc cà sa năm màu, uống rượu ăn thịt, giết hại chúng sanh, tham lam tiền của, không có từ tâm, ở chung nhau thì sinh tâm tật đố. Lúc ấy có những vị Bồ Tát Bích Chi La Hán tinh tấn tu hành, đức hạnh đầy đủ, mọi người cung kính tôn ngưỡng, giáo hóa bình đẳng, thương người nghèo, nghĩ đến người già, nuôi nấng giúp đỡ kẻ bần cùng. Những người bị tai nạn thường đem là kinh tượng cho người phụng thờ tu niệm, làm các việc công đức, tâm ý luôn suy tư việc lành, không bao giờ xâm hại người khác, luôn tổn mình giúp người, với bản thân không ham tiếc, nhẫn nhục nhân hòa. Dù có những người đầy đủ đức hạnh như trên, chúng ma tỳ kheo đối với những vị ấy sinh tâm tật đố, phỉ báng chê bai, dạch bài tội lỗi, xua đuổi tận xuất, không cho các vị đó ở trong chùa. Khi các vị đó đi rồi, chúng ma tỳ kheo ở chung với nhau, không lo tu hành đạo đức, không có chùa chiền, đều bỏ quan, không chịu sửa sang, dần dần hư sụp. Bọn họ chỉ tham tài vật, tích chứa cho nhiều, không tu phước đức, buôn bán tôi trai tớ gái, cày ruộng trồng tỉa, thiêu đốt núi rừng, thương hại chúng sanh, không có từ tâm, tôi trai làm tỳ kheo, tớ gái làm tỳ kheo ni, không có đạo đức, ở trong già lam lộn xộn, dâm dục trược loạn, nam nữ không phân biệt, làm cho đạo pháp suy di, đều là do những cái bọn này. Hoặc có những kẻ trốn tránh nguyện quan, nương tựa đạo pháp của ta, cầu làm sa môn, không tu giới luật, nửa tháng cuối tháng dù nói tụng giới, nhưng trong tâm mỏi mệt, nhàm chán biến nhát, trễ lười, không muốn lắng nghe sao lượt trước sau, không chịu tụng đủ, không đọc tụng kinh điển, dù có đọc tụng nhưng không hiểu câu cứu, cưỡng nói là phải, không chịu học hỏi với người thông minh, trí tuệ cống cao, cầu danh giả dối, hiện bài quay nghi, bên ngoài nói năng chậm rãi, bước đi khoan thai, lấy những việc đó cho là vinh hạnh, mong mọi người cúng dường. Ma chúng tỳ kheo nói trên sau khi mạng chung, linh hồn sẽ đọa vào địa ngục vô trạch. Tội nặng ngũ nghịch, hai đường ngạ quỷ súc sanh đều phải trải qua, chịu khổ hằng sa kiếp. Khi tội báo trong tam đồ đã mãn, được sinh làm người thì sinh vào chốn biên địa nơi không có tam bảo. Khi chánh pháp sắp diệt, nữ nhân tinh tấn thường làm công đức, trái lại nam tử biến lười, không cần tu học theo chánh pháp, mắt thấy sa môn như thấy phân đất, không có tính tâm. Đó là những triệu chứng chánh pháp của ta sắp bị hoại diệt. Thì bây giờ mình thấy cũng có xen lẫn vào trong rất nhiều nha. Đây là cái kinh mà Phật đã quyền ký, Phật thuyết pháp diệt tận. Đó là cái kinh Phật đã nói ra vào cái thời mà pháp này. Thì thấy là cái thời này, cái người mà tha thiết vấn đề mà xuất gia giải thoát hiếm lắm nha. Vô trong chùa với cái danh, cái lợi, cái đủ thứ trong đó. Thì mình đọc cái đoạn kinh mà Phật đã nói trước với Ngài A Nan vào cái thời mạt pháp sắp nè, thì cũng có len lỏi vào nhiều, rất nhiều vào cái thời này. Và chúng ta thấy thấy đó rất là thương cho vào cái thời mạt pháp. Mà thấy cái thời mạt pháp như vậy, không có phải là chúng ta ngồi im đó để mà cho nhìn trong đó nha. Mà cũng làm bất cứ như nào có thể mình chống đỡ khi một cái ngôi nhà chánh pháp mà nó bị siêu dẹo như vậy. Rồi là trong cái giới này, trường hợp mà không phạm á, là trường hợp mình không biết, hay là những cái người đó hồi trước là giặc nhưng mà bị khoan hồng, bị thả, bị tha chết vân vân, đó là những cái phần mà nó không có phạm. Đó là cái giới cái giới thứ năm. Qua cái thứ sáu là chẳng có hỏi tăng rồi ra ngoài để giải tội vì cái tình riêng. Nhưng cái giới này không có cộng giới cho bên tăng nè, bên tỳ kheo không có, cái này là riêng bên ni. Qua cái giới thứ sáu, nếu tỳ kheo ni mà biết phải, cái này là biết á, tỳ kheo ni kia là bị tăng cử tội, thì cái như pháp, như luật, như là Phật dạy mà chẳng có thuần tùng, mà chưa có chịu sám hối, nên tăng chưa có cho yết ma cộng trú, mà vì cái tình riêng chẳng có hỏi tăng, tăng chưa cho phép mà ra ngoài giới yết ma mà giải tội, thì cái giới này nó hơi giống với cái giới thứ mấy của Ba La Di, giống nhưng mà nó không phải, là thầy sẽ phân tích giống thứ 8 của Ba La Di. Cái giới thứ 8 của Ba La Di là thuận tùng theo một tỳ kheo bị tăng cử tội mà chưa giải tội, thuận tùng theo vị tỳ kheo. Mà thuận tùng theo có hai việc quan trọng, một là vì pháp, hai là vì y thực, tức như mình cung cấp cho vị tỳ kheo đó, hoặc giả là mình nghe pháp mẫn vị tỳ kheo đó. Đó là nó có nói cái giới và quan trọng của thứ 8 Ba La Di. Còn cái giới này là một tỳ kheo ni là bị cử tội. Bị cử tội này là những cái tội mà tánh cách nó thường thôi, về cái thâu tội, hoặc giả là đi đứng không có đúng vai nghi, hay là ăn phi thời, hoặc giả gì đó chẳng hạn, lên giường xuống giường nó là trái phép. Mà giờ bên ni mới bắt kêu sám hối hay là hạ mình xuống sửa lại, nhưng cái vị này cứng đầu mà không có thuận tùng theo, không có chịu sám hối theo lời chỉ dạy của bên tăng, nên tăng chưa tác huyết ma cộng trú. Tất nhiên cái này cho mặt tẩn, hoặc giả là ha trách, ha trách yết ma là cứng đầu nó hoài không chịu nghe, thành là cho ở riêng như vậy, không cho chúng nói chuyện với nhau, thành chưa có giải tội. Mà với điều kiện cái giới này là tăng tác pháp đúng như pháp, như luật, như là Phật dạy, tất nhiên là yết ma đúng như pháp, không lạc vào một trong bảy cái phi tướng yết ma. Nhớ nếu mà nó yết ma trị tội người kia, nó không có đúng theo cái pháp, không trúng theo cái luật hay cái là Phật dạy, thì cái đó là trong này không có bắt buộc. Là trong tăng trị tội người kia đúng pháp, đúng luật, đúng như là Phật dạy mà cô kia không thuận tùng theo, thì cái việc làm của tăng nó chánh đáng. Cái bên ni, một cái vị mà bị tội như vậy phải là thuận tùng, phải nghe lời của tăng. Mà cái vị này chưa có nghe lời tăng, tăng chưa có tác pháp yết ma, cũng chưa cho phép, mà mình vì cái cảm tình riêng cái cô ni đó mình đem ra ngoài giới để mình giải tội. Thì nếu mà ở trong một cái cương giới như vậy, một cái vị tỳ kheo ni mà phạm những cái lỗi đó, tăng tác pháp mà ha trách, thì mình không được quyền đem ra ngoài cương giới mà giải tội. Nếu mà mình đem ra giải tội như vậy thì trong tập thể của ni không cách nào mà trị tội được. Thành Phật đưa ra những cái biện pháp mà coi như là xử lý bằng cách mà chế tài. Ví dụ như cô đó, cô cứng đầu, nếu mà cổ làm cái tội mà nó nặng thì cái đó diệt tẩn là trục xuất ở đâu đó quá dễ. Còn cái này những cái tội mà nó thường thường nhưng mà làm mang tiếng trong tăng, làm cái mất cái sự hòa hợp ở trong cái tập thể đi, mà trị tội cổ không nghe, hay thì bằng cách mà chế tài bằng mặt tẩn. Mặt tẩn là không cho ai nói chuyện, không cho sinh hoạt chung, chế tài cổ để lúc nào mà cổ mà thuận tùng theo, hạ thấp mình xuống, chừng đó tăng mới giải. Mà mình bây giờ tạo điều kiện cung cấp cho họ, hay là đem ra ngoài cương giới để giải, dùng cái yết ma để giải tạo cho cổ, thì cái câu này không cách nào mà trị cổ được. Mình là thương bằng cách đó là nó không được. Mới có cái vị ái cố vì cái tình riêng, nhớ. Thành là khi mà mình giúp đỡ, mình cử tội người kia là phải có cái tình thương, vì mình muốn người kia hết tội. Chứ còn cái này mình thương kiểu là thương về cái tình riêng như vậy không thể chấp nhận được. Nhớ. Còn mình cử tội cô không phải vì ghét cô đó, mà vì lòng từ bi, giống như vì sân hận. Nó có một hổm này đưa ra, nếu mình cử tội một cái vị tỳ kheo phải có năm đức. Phải không? Mình có cái năm điều một cái vị tỳ kheo á. Một là nó đúng thời, nhắc lại cái đó để cho nhớ. Thứ hai là nói chân thật. Thứ ba nữa là nói về lòng từ bi. Thứ tư nữa nói về lợi ích, lợi ích cho người kia. Thứ năm nữa là nói những cái lời nhỏ nhẹ, nhu nhuyến. Nhớ không? Một cái vị mà cử tội người kia. Còn mình bây giờ vì cái tình riêng mình che giấu, còn cái mình ghét muốn cô kia đuổi ra cái mình tố cáo, thì cái đó không được. Nhớ cái năm cái điều đó mình mới cử tội. Thầy nói nhắc lại là thứ nhất là nó đúng thời, mình muốn người kia hết tội mình nói cho ta sửa, cái đó là cái khéo nói lúc đúng thời. Thứ hai nữa là nói những cái lời chân thật. Người kia làm sai mình nói chân thật, chứ mà nghe bóng nghe gió là mình nói không được. Thứ ba là vì lòng từ bi mình nói, chứ không phải sân hận. Thứ tư là nói việc lợi ích cho cô kia, cho tập thể. Và thứ năm dùng cái lời mà nhu nhuyến mình nói. Người mà có năm cái điều đó mới là được cử tội mà nhắc nhở cái vị tỳ kheo ni khác. Thì ở đây cái lỗi chính đây là vì cái tình riêng, chứ không phải vì cái lòng từ bi, cái gì lợi ích mà mình giả tạo cho người kia. Mình giải tạo như vậy thì có hại thêm một cái tỳ kheo ni cho một người kia nữa. Thì cái duyên khởi trong cái giới này là khi Đức Phật ở trong vườn Cấp Cốc Độc, ở trong cái nước Xá Vệ. Xá Vệ này là thường thường là nó tinh xá Kỳ Hoàng, mà Kỳ Hoàng này của là Cấp Cô Độc. Còn nếu mà nói thành Vương Xá thì đề cập với cái vườn nào? Trúc Lâm. Còn tinh xá Kỳ Hoàng là nước Xá Vệ. Xá Vệ này liên quan đến Thái Tử Kỳ Đà và Cấp Cô Độc. Mà giờ cái nước Xá Vệ trong cái tinh xá Kỳ Hoàng thì cũng còn cái tháp mà có Cấp Cô Độc phía ở ngoài. Còn những cái nền của cái tháp của Cấp Cô Độc. Thì có một cái tỳ kheo ni tên là Quý Thứ, mà mình thấy đề cập rất nhiều ở trong cái giới Ba La Di á. Đều là làm những cái điều mà nó sai trái, những này quay nghi cách này cách khác. Mà tăng bắt sám hối thì không chịu sám hối. Mà nhớ tăng ở đây là nói là ni tăng đó nha, chứ không phải là bên tỳ kheo, mà nói là tỳ kheo ni á. Thì trong đó có tỳ kheo, một trong cái tỳ kheo trong lục quần đó là Thổ La Năng Đà hay là Thâu La Năng Đà, vì cái tình riêng đối với quý thứ đi mới là vận động một số tỳ kheo ni khác đem ra ngoài cương giới để mà giải tội. Nếu mà ở trong cương giới thì không ai chịu cho yết ma đồng ý rồi, thành giải cái tội này không được, mới đem ra ngoài cương giới. Nên Đức Phật mới đưa ra cái giới này cấm. Nếu mà như vậy thì hại cái vị kia, chứ không bao giờ mà cái vị kia sửa được. Cái điểm chính là cái tập thể chúng ta có cái rất quan trọng là sửa với nhau. Mà chúng ta tu, nếu mà thấy có cái lỗi thì mình hạ mình xuống để mà để mình sửa lỗi. Mà cái tập thể, cái quan trọng nhất là cái người có phước đó là làm sao giữ cái tinh thần hòa hợp để trong tập thể. Nhớ mà hạ mình xuống giữ cái hòa hợp, mà mình làm được những cái sự hòa hợp đó là chính mình đều có phước đức ở trong chúng. Hay chứ mình cứng đầu lên vì cái bản ngã của mình hay vì một cái gì đó chẳng hạn, làm cho trong chúng xáo trộn. Mà xáo trộn vậy tinh thần hòa hợp nó không có. Mà cái tinh thần của tập thể hòa hợp là trên hết. Chính đó là nó cái bản thể của tăng. Mà nếu mà ở trong cái nhóm tập thể đông như vậy mà không có sự hòa hợp thì cái bản thể tăng nó cũng khó được trọn vẹn. Thành cái quan trọng nhất là cái phải thanh tịnh hòa hợp. Và mình mà chính mà mình xả ngã, xả cái ngã và cái ngã sở của mình đi, thì nó hạ thấp như vậy thì cái phước báo nó rất nhiều. Thành cái mà Đức Phật nó đi nó lại rất nhiều là cái sự tu hành chúng ta là bỏ cái ngã. Mà cái đó là cái mà thấy thể hiện từ khi mà Thái tử đản sanh, coi như là tay chỉ trời chỉ đất, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tặng hỷ. Tại vì cái ngã, cái ngã nè, mà giờ còn sanh tử tới bây giờ mình không có xả được. Thành đại chúng, nếu mà là mình tu mình ở trong chúng á, luôn luôn lúc nào mình cũng hạ mình coi như mình là rơm rác thì sống sướng nhất, không có gì mà phiền phức đó. Mình lúc nào mình cũng thấp. Là thấy nhiều cái vị sư bà hay nhiều cái vị minh tăng, nhiều vị cái hạnh cũng rất đẹp nha, các ngài cũng rất lớn, nhưng mà các ngài luôn luôn lúc nào cũng hạ mình, cũng đắp y đảnh lễ tăng, đảnh lễ những vị này vị kia. Đó là thể hiện vấn đề cái ngã của mình nó nhỏ, đắp y đàng hoàng đảnh lễ những cái vị mà tỳ kheo nhỏ như vậy, nhỏ tuổi hạ hơn mình cũng đảnh lễ. Thì cái đó là cái mà rất là hay, rất là hay. Cái đó biểu trưng cho vấn đề mình bỏ dẹp hạ mình xuống cái ngã ngã sở. Thầy thấy cái mà sám hối, cái tăng tàng này, cái thiên tăng tàng này, thầy học chưa hết rồi, thầy chưa có tóm lại, thầy nói sơ á. Cái điểm chính của cái Phật kêu sám hối cái tăng tàng này là dẹp cái ngã. Nhớ đó là khi mà mình thực hiện cái biệt trụ Ba Lợi Bà Sa hay là Mana Đỏ nè, là gì? Là hạ mình xuống làm những cái việc nặng nhọc trong chúng, ở ngồi sao chót một cái vị tỳ kheo ni nhỏ nhất, hoặc giả là không làm được 35 việc trong cái thời gian đó, hay là thực hành 8 cái việc mà mất đêm bát sự thất dạ. Cái gì là cái điểm chính? Tất cả đều là hạ mình xuống đặng cho dẹp cái bản ngã. Tại vì sao? Tại vì cái tội thì từ cái ngã mà nó phát sinh. Mà nếu cái ngã không còn nữa, tội nó ẩn ở đâu? Thành là cái mình ưa sám hối mà đọc cái bài gì, tội tùng tâm khởi tương tâm sám, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng khâu không thì tắc danh viêm chân sám hối. Đó là cái ngã của mình, từ cái tâm nó khởi, mà tâm là do cái ngã. Cái ngã sở. Mình sống hàng ngày đó, mình tập làm sao mà hạ mình là sướng nhất. mà ở trong chúng ai cũng thương mình đó. Nó nhớ mình lớn như vậy, mình hạ mình, họ làm gì mình làm đấy. Hoặc giả luôn luôn lúc nào mình cũng là coi như mình nhỏ, thì cái sống sướng nhất ở trong chúng, sướng nhất ba cái vấn đề đó. Mà ta ghét nhất ở trong chúng là cái ngã, phải không? Ưa ăn trên ngồi trước, hoặc giả là đi kia nó, đó là cái ngã chứ. Còn mình hạ mình xuống là đi đâu ta cũng thương, ngoài xã hội cũng thương mà trong chúng cũng thương. Cái đó là cái mà hay nhất. Cái việc gì mình làm cũng được. Ha, tại vì mình làm thượng tọa, mình làm hòa thượng, đâu cái việc nhỏ mình không làm, đó là cái ngã. Cái ngã hòa thượng, ngã thượng tọa, mình hạ mình xuống đi. Mình ngang với những người nhỏ nhỏ, thì cái việc đó là ai ta cũng kính, nhỏ cũng cung kính. Mà trong chúng cái đó cái mà dễ ở nhất, dễ sống nhất, ai cũng thương nhất cái vấn đề. Mình dẹp bớt cái ngã ngã sợ. Ha, thì cái này cái mà rất quan trọng cái vấn đề này. Thì đại chúng xử thực hành cái đó, mà mình thấy rất là an lạc. À, mình ngồi dưới đất té đâu nữa mình sợ. Tại vì mình ham leo lên trên mới là ta xô mình xuống, mình sợ té. À, thì cái mà rất hay nha. À, đi làm sao mình cũng tránh là mình đừng có bao giờ lấn lướt, là mình đi trước đi đầu đủ thứ. Ăn cũng là phải lo ăn trước ha, mà giành giật cách này cái khác. À, cái đó là cái hoàn toàn là cái vi tế với cái thô của cái ngã mà thôi. Cái đó là cái mình thực hành, cái mình tu trong đó. Trong cái giới này những cái duyên mà thành phạm ấy, hay là đối tượng là tỳ kheo ni, mình đang nói là tỳ kheo ni á. À, thứ hai là bị chúng tăng cử tội mà chưa làm pháp cho cộng trụ, chưa làm pháp với ma cộng trụ, đây là thứ hai nha. Thứ ba là mình biết rõ, chứ nếu không có biết rõ thì nó không ấy. Thứ tư là tự tiện mình ra ngoài giới để mà tác pháp với ma. Thứ năm là ba lần yết ma xong, đây là cái phạm tăng tàn. Mà cái này đại chúng nó này nhớ cái là có cái tư tình riêng á, cái ái trước riêng trong này, cái này là cái rất quan trọng nha. Cái này là cái mà trở ngại trên cái sự tu dữ lắm. À, là chúng ta còn sống trong cái tập thể, còn cái thân này thì mình cố gắng để mình mình nhìn lại mình về cái ái kiến, cái ái mà nó riêng tư nặng, vấn đề mà tư tình riêng, cái đó là cái mà rất nặng đối với từng cá nhân. Cái đó mình coi nên tránh đi, từ cái nhỏ đến cái lớn. Cái giới này đặt nặng về cái phần đó, đó nha. Nếu mà không có cái tình riêng như vậy á, cảm tình riêng, thì có cái gì cái giới nào mới xảy ra. À, nhớ chúng ta trong cái phần này đó về cái giới thứ thứ mấy, thứ sáu nè. Rồi cái giới thứ bảy là cái giới mà bốn việc. Bốn việc á, thứ nhất là gì? Thứ nhất là lội nước nè, thứ hai là vào làng, thứ ba là ngủ, và thứ tư là đi một mình đằng sau. Thì cái giới này cũng là cái biệt giới, cái bên tăng không có. Thì Đức Phật đưa ra vì lòng từ bi, mà Đức Phật đưa ra vì cái thương cái nữ lưu mà nó yếu đuối đi. Nếu tỳ kheo ni nè, lậu nước, độ thủy, lậu nước qua một mình, thì cái này nó có bốn cái duyên khởi. Rồi vào thôn một mình, rồi ngủ một mình, và đi sau một mình. Thì Đức Phật để bảo vệ cho người nữ là quan trọng nhất là cái mạng nạn và cái phạm hạnh nạn. Để bảo vệ cái mạng nạn, phạm hạnh nạn, hai cái điều đó là cái điều quan trọng để bảo vệ. Thì ở trong cái phần mà cái duyên khởi trong này, thì Đức Phật cũng ở nước Xá Vệ. Những cái giới này chúng ta đang học hoàn toàn Đức Phật ở nước Xá Vệ, trong cái giường của cấp cô độc hết á. Thì khi ấy có một cái tỳ kheo, cái dung mạo rất là xinh đẹp, đi ngang qua một cái sông, rồi là nước mưa như vậy, bữa đó cái sông nó đầy đi. Mà biết cái ý ở đây á, thì mấy cô thấy biết Ấn Độ nha, cả cái sông Ni Liên thuyền hay là không có sâu. À, nếu mà cái bây giờ thì thấy là nó cát, là mùa mưa mới có nước, thành là mới nói lội qua sông. Tại sao mà sông mà nó lội? Chứ mình thấy ở Việt Nam miền Tây miền đầu những cái sông đó, nó sâu như vậy mà nó lội qua sông thì chắc nó cũng khó. Còn đây nữa là dán y mà lội qua sông thì cái sông nó không sâu lắm. Thì có một cái tỳ kheo ni trẻ đẹp như vậy, rồi mới là dán y lên cao mà lội qua, thì trên bờ có nam tử kia thấy, thấy cái dục khởi lên, chờ tỳ kheo ni kia qua đó rồi nắm tay hoặc là chọc ghẹo cái này cách khác. Nên là bao nhiêu người khác họ chê bai, đưa tới tay Phật, Phật mới đưa ra cái giới này. Đó là cái duyên khởi về cái vấn đề lội sông qua một mình. Rồi là đi trong làng một mình á, là nó có một cái tỳ kheo tên là Sai Ma. Có đệ tử rất đông, thân quyến của cô ở tại một làng cách Tăng Già Lam không xa lắm. Thì có một cái duyên sự nên cô tách rời chúng, đi vào trong cái thôn một mình đi. Rồi cái là các cư sĩ mới trông thấy, bàn tán đó là tại sao cô Sai Ma này sở dĩ đi một mình vào trong thôn để làm gì. Họ là dị nghị với nhau, là vậy là cái cô này muốn gặp cái người nam mà thôi, chứ làm gì đi một mình như vậy. Rồi là họ chê bai cách này cách khác. Rồi là có một cái duyên khởi khác, mới hỏi. Rồi cô này cô nói là đi một mình như vậy không thấy trong làng có một cái nam tử rất là dự ý, thành tôi đi một mình trong làng tôi để tìm những cái người nam tử đó, ta mới chê bai. Đó là nó đi vào làng một mình. Còn nói là thêm một cái phần mà nói là có cái tỳ kheo ni tên Thổ La Năng Đà cùng một số tỳ kheo ni khác mà đi ở trong chốn mà vắng vẻ vậy, đến một cái nước tên là Câu Tát La, Kiều Tát La. Thì cái Thổ La Năng Đà một mình đang đi với chúng đông vậy, cái đi sụt lùi ra phía sau một mình. Rồi có một số tỳ kheo ni kia nói sao tại sao chị đi lần sau có một mình như vậy, sao không đi chung với chúng đông, không sợ nạn hay sao? Thì tỳ kheo ni Thâu La Năng Đà mới nói là các chị, tôi đi đằng sau một mình đâu có liên quan gì các chị, các chị cứ đi trước đi. Thì hạch hỏi một hồi Thâu La Năng Đà nói, tại vì cái ý tôi muốn đi sau là thấy có một cái nam nhi kia rất là đẹp trai vừa ý, thành tôi muốn đi để muốn gặp gỡ cái vị đó. Thành cái này là đi sau một mình. Còn nếu mà ngủ một mình nữa là cũng là tác giả tỳ kheo Sai Ma. Là một hôm mới là vào trong thôn, mới là đi ngủ một mình ở trong cái nhà nam nhi kia, mà ta mới hỏi. Rồi những người kia họ mới là chê, họ nói là cô ngủ để mà muốn quan hệ với một cái nam nhân kia hay sao mà vô nhà nam nhân kia ngủ một mình như vậy. Thì đó là những cái duyên khởi mà liên quan đến trong cái bộ tứ phần. Còn có một cái bộ kia mới nói là có một cái tỳ kheo ni, khi mà nghe tin người chị của mình đã sắp hấp hối qua đời, có mấy đứa con như vậy, thì cho hay cái người người em là làm tỳ kheo ni muốn về thăm. Về thăm thì khi mà về tối rồi thì cái chị mình qua đời, anh rể mình đi vắng, tới nửa đêm anh rể mình mới về mới là anh rể buồn khóc lóc, mới nói là cái người vợ mà chết rồi đâu ai mà thế vô trong này nuôi những cái đứa cháu như vậy. Thì cái anh rể kia mới nhã ý rằng nói với cái vị tỳ kheo ni này thế vào trong đó. Thì nửa đêm như vậy thì tỳ kheo ni này sợ, nếu mình từ chối thì sợ cái ông anh rể mình cưỡng bức, nên im lặng. Tới là cuối đêm, người anh rể là tưởng là cái sự đồng ý của cái người em vợ đi, dở những cái trò. Thành gần sáng cái vị tỳ kheo ni này thoát ra được, chạy về trong cái tinh xá. Chỗ này nói thêm nữa, hay là nói là cái người anh rể kia than, nếu má mấy đứa này chết rồi không ai mà nuôi mấy đứa nhỏ cái này cái khác, đói khát như vậy. Thì cái tỳ kheo ni này thốt lên những cái lời mà thô ác, nó mấy đứa nhỏ này nó có chết hết tôi cũng nhất định là cũng không ở mà thế vào trong này. Thì sau đó mới đi về, như hàng tỳ kheo ni mới trình lên hàng tỳ kheo trình lên Đức Phật. Nó là cái vấn đề mà nguy hiểm đối với một cái tỳ kheo ni mà vào trong nhà nam tử mà ở một mình như vậy, vấn đề phạm hạnh. Thì Đức Phật mới đưa ra là nếu mà cái người nữ từ cái ngủ một mình, đi một mình, lội nước một mình hay vào làng một mình, đó là rất là nguy hiểm. Nếu như vậy thì từng phần cái này là phạm tướng như thế nào. Nó nếu vấn đề mà lội qua sông á, nếu mà lội qua một mình mà không có nhân duyên thì nó phạm trong cái này. Còn nếu mà vào trong thôn mà đi một mình mà không có nhân duyên, mà vượt qua ranh giới một cái thôn đó đều phạm. Đi vào trong làng một mình mà cái nhân duyên này là nhân duyên như thế nào? Nó nhân duyên hoặc giả mình đi hai người mà một người đã chết hay là một người đã thâu tu không có theo mình thì cái đó là cái là không phạm, cái đó là nhân duyên như vậy. Còn trường hợp mà ngủ một mình, ngủ một mình là cách ngủ là từ tỳ kheo này duỗi tay đụng tỳ kheo khác, tỳ kheo ni khác á, đó là đụng tay mà nó quá tầm tay, nó ngủ một mình nha, cách xa. Thành Đức Phật đó là người này ngủ duỗi tay đụng người kia, trừ có nhân duyên là không phạm. Nhân duyên ví dụ nửa đêm mình đi ra đi đi tiểu chẳng hạn, hay mình đi ra đi kinh hành, hay đi ra hóng mát trong cái thời gian ngắn như vậy thì cái đó là có nhân duyên. Còn nếu không có thì vừa đặt lưng xuống giường coi trở lăn qua lại coi như là phạm đạo tăng tàng, đó là ngủ một mình. Còn nếu mà đi sau một mình, hay là nếu mà đi cái khoảng cách người hay là tiếng trống đánh mình không nghe hay là không thấy bóng thì đó phước, đó là nó đi cách xa, nó đi sau một mình á, là trong cái dòng có còn tiếng trống đánh mình nghe được hoặc giả là còn thấy bóng. Còn nếu không còn thấy bóng, tiếng trống nói hay tiếng kêu rú lên mà không nghe thì đó coi như mình đi ngoài cái phạm vi đó là phạm. Đó là nói là bốn cái điều mà đi một mình mà trong cái phần mà nó phạm trong đó. Thì cái điểm chính của cái bộ này Đức Phật muốn nói là để bảo vệ cho mạng nạn, phạm hạnh nạn cho một cái thái yếu. Rồi về cái giới thứ kế nữa, là mình học cho hết những cái giới này. Có cái tỳ kheo ni có cái tâm mà nhiễm ô, biết người nam có tâm nhiễm ô mà mình nhận những cái thức ăn, hay những cái thức ăn mà mình là những cái vật khác, những cái thức ăn mà ăn được là những cái thức ăn liên quan đến cái sự ăn và những cái thức mà nó cần dùng. Cái này cái mà nó cũng liên quan rất nhiều đến cái xã hội bây giờ với cái đời sống của hàng xuất gia chúng ta bây giờ liên quan rất nhiều. Tại vì đại chúng nhất là vấn đề mà phái yếu cũng để ý nha. Để ý đôi khi họ lo cho mình một cái gì đó có ý hết á, mà cả người xuất gia cũng vậy. Đôi khi họ lo mình một cái gì họ có muốn bánh ít đi bánh quy lại, chứ không bao giờ họ nó là cho nó không nha. Nhớ, họ mượn mình, họ cúng dường mình, hay là họ lo một cái gì đó thì họ có cái ý ngày mai kia. Đó cứ mình nhờ có một cái sự gì đó, nhờ mấy cô này giúp đỡ, hay trong gia đình có cái nạn gì đó là mấy cô này đến thì có hết à. Nhưng mà cái đó có thể là nó nhẹ hơn là trong cái giới này. Thế là nó trong này đó là cái giới này thì nói về cái duyên khởi. Đây là một cái tỳ kheo ni Đề Xá Năng Đà, phải không? cái Duyên Khởi này thì kêu đề xá Năng Đà là nhằm một cái thời gian mà khất thực rất là khó khăn, ta đói, thành nhiều cái vị tỳ kheo khác đi ôm mình bác về. Tỳ kheo ni tỳ xá Năng Đà có cái nhan sắc chút, nó đi ngang qua một cái thương buôn, một cái tiệm này, cái thấy cái cô này thấy có nhan sắc như vậy thì cái khất thực, thành là cái ông thanh niên này ông đem thức ăn ra ông cho, mà ông cho ông có cái ý đồ, có cái nhiễm tâm. Nhưng mà trong cái giới này là cái tỳ xá Năng Đà biết ông này có nhiễm tâm, nên mà có nhiễm tâm với cái ông này nữa, cái này là cái giới này nó quan trọng, là có cái nhiễm tâm. Thành là ông cho mà ông có ý đồ, ngày nào ông cũng đi ngang qua đó, ông đó đi tới đây thì ông sẽ cứ cúng dường ông ghi, lấy sổ ông ghi hết. Tới một bữa mà đủ 500 kim tiền có thể là cưới được con vợ rồi, là đầy xá Năng Đà ông cúng dường rồi, bắt đầu là ông dở cái trò làm cái việc phi pháp vậy, đầy xá Năng Đà mới chống đối la lên, thì những người khác xung quanh là họ đến họ cứu đầy xá Năng Đà, mà hỏi ra ông kia ông mới nói với cái ý đồ như vậy, mà hỏi đầy xá Năng Đà là biết cái việc đó không, nó vẫn biết sao la lên. Nhớ nha, cái quan trọng là mình biết người ta cho mình có cái ý đồ, có lợi dụng, mà tại sao mình cứ, mà cái này có rất nhiều nha, là đi lại cái tiệm kia có cảm tình với mình, cái là sai đi mua đồ, lại cái tiệm đó mua đồ hoài, mà lại đó thì ông kia bán rẻ, thì coi như là ta bán rẻ, ta có cái ý như vậy, thì cái này cái mà nên mình nó tránh đi, chứ bây giờ là mình rất là cẩn thận, tại vì bây giờ mình thấy là ai người ta cũng có cái ý đó, là nhờ cái cô kia như vậy, mình giúp đỡ cho cô kia, cúng dường cô kia vậy, nhưng có cái ý, chứ mà họ cầu phước hay là cầu cái sự giải thoát hay giúp đỡ cô kia để đủ phương tiện có tu có học, thì việc đó là như hiếm bây giờ cũng đã. Họ thường thường họ cúng, họ có cái ý mai mốt phải nhờ cổ, khi mình có cái sự việc gì đó chẳng hạn, hay nhờ đỡ, mà nhờ đỡ mấy cô thì không phải nhờ đỡ như thế gian. Ví dụ như có việc gì đó cầu an cầu siêu, hay là mình có đám gì đó nhờ để mà lo đến đám xá, đi nấu nướng này kia cái nọ, đủ thứ trong đó, đó cũng là một cái hình thức. Chứ không ai mà đem cái vô tâm để mà nó tốt lo cho mình đó, thì mình rất cẩn thận, rất cẩn thận về cái vấn đề đó, cái giới này. Còn cái giới kế nữa là suối, tại vì khi mà đầy xá Năng Đà đem những cái thức ăn về rồi chia Thâu La Năng Đà với chia cho mẹ của đầy xá Năng Đà, rồi khi mà Phật phát hiện được cái này, cái cấm rồi, cái đầy xá Năng Đà đi khất thực nhiều bữa cũng mang bắt không về, đâu có dám lỡ ngay nhà thanh niên đó nữa, đâu cái người mà nhiễm tâm, người cảm tình với mình, rồi mang ôm mình bác nó khao về không, rồi đâu có chia cho mẹ đầy xá Năng Đà hay là Thâu La Năng Đà, thì mới là suối, kêu một suối dại đó. Người ta cho ta có nhiễm tâm, nhưng mình không có nhiễm tâm thôi, chứ sợ gì, cứ lợi xin đi. Coi như là hai cái giới này liên giao quan với nhau. Thì tóm lại, Đức Phật mà kết tội cái này là cái nhiễm tâm, ta nó phần cái cụ duyên á, năm duyên mà thành tội trong cái giới này, đối tượng đó là nam nhân. Thứ hai nữa là mình tưởng là người nam hẳn. Mà thứ ba nữa là có cái nhiễm ô, khi mà ta cho, ta thí cái y thực mà ta có nhiễm tâm, có ý đồ. Thứ tư là mình biết rõ người kia có nhiễm tâm mà mình cũng vẫn xin. Thứ năm nữa là nhận cầm cái vật đó vào trong tay thì có phạm những cái điều này. Biết rõ nha, mình biết rõ cái người ta có nhiễm tâm, mà cái đó là cái điểm chính mà Đức Phật là kết tội đó, tại mình biết rõ chứ không biết thì cái đó không sao. Rồi cái giới mà giới kế đó là đối tượng cũng nam tử, có cái tâm ta cúng, có cái tâm nhiễm ô, biết người kia có tâm nhiễm ô. Rồi là thứ tư nó khác hơn, là mình phát cái lời mà khuyến khích, là cứ nhận đi. Mà là thứ năm là nó rõ ràng, thì hai cái giới này nó liên quan với nhau. Thì Đức Phật cũng nêu ra rất nhiều là vấn đề mà đối với cái người nữ là cái đối tượng mà để cho cái người nam nó khởi lên những cái tâm mà mãi trước. Thành trong cái kinh mà Chánh Pháp Niệm Xứ Đức Phật đưa ra cái tệ trạng của cái người nữ, cũng như là cái người nữ, cái khổ sở, cái nghiệp của người nữ mà khi sanh ra là có những cái đối với trên cái đường tu nó rất là khó hơn là người nam nhiều. Thì ví dụ như trong kinh mà Chánh Pháp Niệm Xứ, Đức Phật có đưa ra bài kệ vậy: có người nữ kết bạn không thường, khác nào những đường vẽ trên đá, chỉ ưa gần gũi người giàu có, người nghèo, không của thì nhàm chán. Phụ nữ có của thì thân cận, phụ nữ không tiền lại lánh xa, cho đồ vật cùng với cúng dường, làm tất cả những điều công đức. Tâm trí họ khác nào lửa dữ, quyết không nên nắm cầm lửa ấy. Tùy thuận nam tử cũng như thế, vì thỏa mãn sở dục mà thôi. Hàng nữ nhân như thế đó, thường giấu gạt tất cả nam nhân, khác nào rắn độc ẩn dưới hoa, như dùng tro đất phủ trên lửa. Sắc đẹp mê lòng người cũng thế, những hàng phụ nữ đều như vậy. Lại cũng như trông thấy cây độc làm cho vui mắt, nhưng có hại. Phụ nữ kia khác gì hoa độc, là người trí nên phải lánh xa. Cái này là Phật nó đưa ra những cái điều mà tập khí, những cái gì của người nữ. Thành Đức Phật khuyên khuyên là nhất là trong kinh Đại Đạo Tỳ Kheo Ni, là người nữ có 84 cái điều mà hạ liệt, là mình biết như vậy rồi thì mà luôn luôn lúc nào mình cũng giữ, luôn luôn lúc nào mình cũng là tu làm sao tiến lên trong cái kiếp này, dầu chưa có gì thì cũng là thoát được những cái mà cái tập nhiễm cách này cách khác của trong Đức Phật mà đưa ra đối với cái nghiệp của một cái khi chúng ta làm người. Thì chúng ta học tới cái giới thứ mấy? Giới thứ 9 thì còn 8 giới nữa là hết và cho cái thiên tăng tàng. Rồi là trong cái thiên tăng tàng này đối với tỳ kheo ni thì trải qua là 17 giới. 17 giới, mà tỳ kheo thì chỉ có 3 giới. Mà trong 17 giới này thì 7 giới thuộc về cộng giới, 10 giới thuộc về biệt giới. Thì còn những cái thời gian thì sẽ nói những cái câu nhưng mà thắc mắc ở trong đại chúng đã hỏi. Trong luật Phật dạy chỉ có chư tăng mới giáo giới cho bên ni, nhưng vì Phật sự cho nên bên tăng không qua giáo giới cho bên ni được. Vậy bên ni có thể giáo giới cho bên ni được hay không? Có vị tăng nói rằng bên ni không được quyền dùng lời giáo giới cho bên ni, chỉ có tăng mới làm được việc đó. Bây giờ giáo giới là gì? Giáo giới, giáo là dạy, giới là những dạy những lời mà giới. Thì mà nếu mà nói xét ra thì cũng được, chứ đâu đi dạy chứ đâu có gì đó, nhắc nhở mình dạy. Còn cái giáo giới bên tăng, Đức Phật mới nói là cái sự mà hỗ trợ, cái sự giúp đỡ của bên tỳ kheo. Tại vì thường thường là mình phải hiểu cái chỗ mà giáo giới nha. Có khi những cái điều mà Phật chế cho bên tăng, mà những cái giới có liên quan đến bên ni, mà Phật không có dịp mà dạy cho bên ni. Thứ nhất, thứ hai là bên ni chưa có đối tượng là phạm, mà bên tăng đã phạm cái giới đó. Mình bằng chứng là những cái giới mà cộng giới, những cái giới mà cộng giới á, thì Phật mới là sai. Phật nói là những cái giới này ta chế cho bên tỳ kheo ni, những cái vị nào mà đi giáo giới cho bên tỳ kheo ni mỗi nửa tháng thì đem những cái lời Đức Như Lai qua nói cho bên ni, trong đó cũng có phần những cái giới gọi là cộng giới. Tại vì bên tăng đã khai duyên rồi, mà cái giới này chắc chắn là bên ni nó sẽ phạm, không cần chế giới riêng cho bên ni nữa, mà gọi là cộng giới. Thì sai cái vị mà giáo giới đó nói với bên ni. Thì theo thầy á, thì nó là nếu mà nói là không có bên ta ni, không đi giáo giới bên ni thì cái đó hơi hẹp quá, phải không? giáo giới là đi dạy, đem những điều hay trong kinh luật, nhưng những cái sư bà, những cái vị mà có cái trình độ, thì nếu mà bên ni chỗ nó không được học, không được sự giáo giới thì đem nó qua dạy chứ có gì đâu. Nhưng mà cái ý nghĩa giáo giới này thầy mới nói nó rộng hơn á, cho minh tăng á, là thường thường tại vì khi mà Đức Phật mới sai cái người qua giáo giới cho bên ni, tới phiên mà sai á, lục quần tỳ kheo đi qua bên ni, không nói những cái bát kinh pháp, không nói những kinh nó luật, mà nói những tình tứ, nói việc ăn uống, nói cái việc triều đình, thì bà đại đạo mới không đồng ý, mới qua thưa với Đức Phật. Thì vậy là những bên tỳ kheo đi mang những cái gì qua giáo giới cho bên ni, nó đem những cái luật, những cái lời Phật dạy hoặc giả trong bát kinh pháp để nhắc nhở cho bên ni, đó là những lời giáo giới. Tại vì lục quần tỳ kheo không có đem những cái điều đó, thì mình hiểu cái ý nghĩa bên tăng qua nói gì với bên ni, hoặc giả là bên ni có thể qua dạy dỗ cho bên ni những cái lời mà Phật dạy được, thì cái điều đó đều cũng được gọi là giáo giới, cho nên đâu có mà nó khó khăn về cái vấn đề mà giáo giới đi dạy, mà dạy những cái điều Phật dạy, mà dạy những giới, những luật, những kinh điển. Là chúng có ai có khác ý cái này không à? Bên ni cũng đi giáo giới cho bên ni được chứ, mà tại là Phật không đặt ra đối tượng cho bên tỳ kheo. Thành bên ni bây giờ có thể đi dạy cho bên ni cũng được, và lại giáo giới là đi dạy chứ có gì đâu. Đi học lúc 4:30 không đâm y theo khi minh tướng xuất hiện, có mất y không hả? Có mất y không? Nhưng mà thôi, cái này nếu như vậy thì mình nói trong cái văn tự luật á thì nó mất á, phải không? Coi như tướng mất, nhưng mà mình biết Đức Phật chế nó mất y với cái ý như thế nào, đó là chúng nhớ cái chỗ này nha. Còn nếu mà chúng ta học luật chúng ta chấp chặt à, ha, bây giờ học ở xa từ Bình Dương đi xuống Mỹ Tho đi lên mà đi 4:30 như vậy mà đem cái y theo mà không có làm gì hết, đi kè kè thì cũng hơi cực. Nhớ, thành học luật là đại chúng nên học mấy cái chỗ này chứ không phải mình chấp. Thì đúng là chấp trên văn tự và là mất y nè, tại vì minh tướng xuất hiện. Mình đi 4:30 minh tướng chưa xuất hiện, bây giờ tới bây giờ thì cái y nó chắc chắn là trong cái văn tự này là mất rồi. Nhưng mình hiểu Phật đem y theo để làm gì, cái đó cái quan trọng. Bây giờ chúng ta đi học có mục đích đi học, mới đi học nè, mà cái y nó đem theo kè kè đây rồi sách vở nữa, không cần thiết. Thì cái đó cũng có thể là nói là không mất y được, dầu trong văn tự không cho phép. Mà hiểu cái chỗ này đó, chúng ta khai cái chỗ này, chỗ này ở đi học đi sớm quá mà đem theo thì cũng càng tốt, mà không đem theo thì chắc cũng không sao. Tại vì chúng ta đi học chứ không phải đi làm đám làm gì, đó là không đem y thì không được. Cái này có thể là khai một chút nữa được, chứ mình chấp chặt trong văn tự này thì chắc chắn là mất y nè, phải không? Nên mà là cái minh tướng xuất hiện. Nhưng mà mình biết mình học vậy mình chấp chặt quá đó, như có gì đó, đi cài nha, đi cài muốn đem ba y là máng đằng sau lưng á, sợ mất y. Đại chúng nhớ, thành thầy có kể cái ông thầy kia đó là mướn 100.000 xe ông đã ôm mà đi về lấy cái y, mà tưởng lấy y suốt đêm ngồi đánh bài mà sợ mất y. Nhớ đại chúng nhớ, không hiểu được cái luật của Phật giải. Phật nó mất y để làm cái gì, nó hiểu đó. Rồi sau này cái vị đó là ba y bằng bàn tay và 5 điều 7 điều 9 điều lúc nào bỏ trong túi á, làm việc phi pháp. Cái đó là không sợ lìa y, mà cái mà lìa y thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề thôi. Mà sợ mà cái việc khác là phạm ba ly gì không sợ. Nó thấy không, nó cái đó là cái mà chúng ta học luật chúng ta thoáng vào chỗ đó đó. Thì bây giờ nếu mà nó căn cứ trên văn tự thì cái này mất y. Nhưng mà mất y cái này mình có thể khai được, ta đi học cũng có thể là mình khai được cái hiểu cái vấn đề đó. Đó là nên cần học luật phải hiểu ba cái đó để chúng ta chấp chặt vào trong đó. Đi cài cũng đem ba y theo, máng ở trên cài, máng ở trên vai, thì cái việc đó mình thấy nó con có học các loại bát nhưng không có bát gỗ, mà bây giờ có ra nhiều loại bát gỗ, vậy bây giờ có thể thọ bát gỗ được hay không? Nhớ nha, bát là phân ra, nếu mà bát đó thì có ba, đúng thì là ba cái nhân tố mà thành bát như pháp là thể, sắc và lượng. Cái thể đó là bằng sắt, bằng nhôm, bằng gỗ, bằng đồ quý. Thì là cái bát mà Đức Phật chế cho hàng tỳ kheo, thì kheo này đúng pháp mà là cái thể loại. Cái thể loại nó bằng gì? Là bằng sành, nó bằng đất đó, hay là bằng nhôm, bằng sắt mà thôi. Còn nếu mà bát bằng gỗ là của ngoại đạo, bát bằng đá là của Đức Phật, bát bằng vàng, bạc, những cái đá quý đó là của cái người mà thế gian là xài. Thành bây giờ là không thể là xài bát gỗ được. Mình giữ cái thể loại của nó là phải đúng cái thể của nó. Là nếu mà gỗ thì không được quyền xài. Cái này là coi như là Phật chưa cho phép trong cái thể loại. Đó là nói về cái bát á. Chứ bây giờ đưa ra đều để cho nó trưng nó đẹp vậy thôi. Chứ thật sự nếu mà bát gỗ chúng ta ăn cũng khó lắm. Một là nó thấm những cái đồ ăn trong đó nó dơ. Chỉ có bát sành, bát bằng nhôm đó là sạch nhất là hợp. Nó thành không thể là chúng ta xài những cái bát mà khác hơn như là Phật dạy. Có vị tỳ kheo ni là huynh đệ với tỳ kheo đều bị bệnh giống nhau. Vị tỳ kheo chỉ dẫn tỳ kheo ni cùng đi chung một đường đến một nhà vị này để trị bệnh. Vậy có phạm hay không? Hay là đây mới nói nè. Có một vị tỳ kheo ni muốn trẻ đi massage mặt, vậy có phạm không? Nhớ hai câu hỏi nó một cô vị tỳ kheo ni mà muốn trẻ lại đi là massage mặt, vậy có được không? Được không? Hay giờ mình muốn mở ra cho trẻ trở lại, mà trẻ lại để làm gì ha? Hả? Cái câu này đều có tỳ kheo ni là huynh đệ với tỳ kheo đều bị bệnh giống nhau, vị tỳ kheo chỉ dẫn tỳ kheo ni cùng đi chung một đường đến một nhà vị thầy để trị bệnh, vậy có phạm không? Phạm không? Đó là Đức Phật cấm tỳ kheo không được hẹn tỳ kheo ni đi chung một đường. Phật đâu có nói là trừ khi mà bệnh này kia không có. Mà nếu như vậy thì ta đi riêng không đi được hay sao mà hẹn đi chung như vậy là một đường để mà đến nhà cũng thầy thuốc đi trị bệnh để cho nó phạm giới Phật cấm. Nhớ, nếu Phật đã cấm hàng tỳ kheo ni không hẹn chung đi chung một đường. Nếu tỳ kheo ni hoàn toàn không có tâm nhiễm ô, đi đám cùng một chùa, vị tỳ kheo chở dùm vị tỳ kheo ni để đến bánh xe như vậy có phạm không? Nói thấy không? Cái này là không cho phép. Đại chúng nhớ nha, là nếu mà không có tâm nhiễm ô, Đức Phật chế giới có ba cái điều mà Đức Thầy nói từ đầu. Thứ nhất là trở ngăn trên quả chứng, thứ hai là tránh là mất cái sự đoàn kết hòa hợp, và thứ ba là tránh cái sự cơ hiềm. Thành nếu mà tỳ kheo mà chở tỳ kheo ni đi như vậy, dầu đó là huynh đệ hay là chị em anh em ruột, cũng cho phép sợ cơ hiềm. Thành nhắc lại cái lời mà của Hòa Thượng Đổng Minh á, nếu mà chở mình, chở má mình hay là em của mình đi, làm ơn để cái bảng đây là chị của tôi hay đây là má của tôi, tránh cái sự cơ hiềm. Nhớ cái vụ này đừng có nên. Tại vì chở đi người ta đâu có biết. Nhớ, nếu mà là mình hẹn đi chung một đường như vậy là phạm. Vấn đề là trong cái thiên nào? Thiên nào? Mà là thiên ba vật đề, là Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được hẹn tỳ kheo đi chung một đường. Mà chở đi nhau như vậy là coi như là nếu mà không phá giới cũng thuộc về cái phá kiến. Mà phá kiến rất là nặng, rất là nặng nha, là không cho phép. Có một người nữ xuất gia rồi ra đời để tóc như vậy có được xuất gia lại hay không? Nếu nói là xuất gia mà không biết có thọ tỳ kheo ni này kia này hay chưa, Đức Phật chỉ cấm là nếu một người xuất gia thọ tỳ kheo ni rồi xuất gia trở lại làm tỳ kheo ni thì không được. Chớ nói xuất gia thì không biết xuất gia cỡ nào. Khi mà nó đã xuất gia cạo tóc rồi thọ 10 giới đều gọi là xuất gia. Nhớ. À, còn nếu mà ở trong chùa mà cạo tóc hay là ở nhiều năm như vậy mà chưa có thọ 10 giới cũng gọi là trận trụ nữ mà thôi, chứ chưa gọi là xuất gia. Tại vì chưa thọ 10 giới, chỉ thọ 5 giới mà thôi. À, thì bữa nay coi như là đại chúng học cái bữa nghỉ gần 4 tháng. Trong cái 4 tháng này đại chúng cơ nhớ mình luôn luôn lúc nào cũng là một người đệ tử xuất gia nè. Mà đệ tử xuất gia mình đang học cái lớp luật. Thành phải cái thời gian mà lúc nào mình cũng nghĩ là một tôn trọng cái quý về cái giới luật. Nhất là những cái từ những cái thiên. Nếu mà cái thiên nặng chúng ta mà phạm cái coi như là không không còn cái gì là một cái vị một vị tỳ kheo ni nữa. Mà cả cái đời xuất gia tu hành chúng ta mà trong cái đời này được làm một cái vị tỳ kheo rồi ni rồi được gặp chánh pháp như vậy, cố gắng để mà giữ trong cái đời mà tu hành thì lúc nào cũng nghĩ là mình là một cái người mà xuất gia. Phật nói là nhữ đẳng tỳ kheo đương tự ma đầu, làm gì của mình cũng mà nhớ mình là rờ cái đầu mình đầu trọc là một cái người xuất gia, thì cố gắng để mà gìn giữ dầu bất cứ cái hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng coi mình là một cái người đệ tử Phật. Mà người đệ tử Phật phải làm những gì, phải là như thế nào, đó là rất cần thiết. Khi mà chúng ta mà hằng ngày đại chúng nhớ là khi mà chúng ta thọ giới rồi thì mỗi năm chúng ta có ăn cư kiết hạ. Mà ăn cư kiết hạ nó có đúng mức nha. Đúng mức là thường thường thầy ưa nhắc đó, là nếu mà trải qua một cái mùa mưa rồi thì trong rừng cây nó trưởng thành một cái cây đó, từ cái sum xuê qua lá, từ rễ, từ thân của nó đều tươi tốt, đều trưởng thành hết á. Mà làm sao cái là trưởng thành cái thân nó lớn mà cái lõi của nó phải cho lớn. Chứ nếu mà cái cây do nó là sum xuê qua lá rồi là nhiều, cái nhánh nó lớn rồi cái rễ nó không bám được nhiều rồi là lớn như vậy thì dễ đổ khi một cái cơn lốc, khi một cái cơn mưa to. Hay thì tập làm sao cái rễ cho nó lớn, nhánh nó lớn, cái thân cái lõi nó lớn, thì chính cái lõi cái rễ nó lớn nó bám sâu vào trong đó, nó giữ được cái những cái mà mưa gió bão bùng nó không có ngã. Chính là cái lõi đó. Cái người tu mình cũng vậy, làm sao mỗi năm chúng ta ăn cư, chúng ta ở nhiều năm ở trong Phật pháp, mà làm sao cái chất cái Phật pháp chúng ta nó càng có nhiều, chứ không phải là ở lâu ở lão làng không được. Nói gì cái là mình không có bụng trống lòng không, thì cái quan trọng nhất là làm sao cái tâm của chúng ta cái trưởng thành được cái nội chất, cái Phật chất, đối với cái ngũ dục chúng ta không bị nó lôi cuốn, làm chủ được cái đó. Thì cái đó là cái mà thầy đòi hỏi rất quan trọng, cái vấn đề của người xuất gia nhiều năm ở trong chùa, tuổi hạ lạp cao, Phật chất nó càng lớn, thì cái đó là cái mà cần thiết cho một người xuất gia. Chứ mỗi năm mỗi ăn cư kiết hạ cái tuổi hạ mình cao rồi mà rốt cuộc rồi không có vậy, có chi hình thức mà thôi, thì cái đó là cái mà cần thiết cho một người xuất gia chúng ta. Thì hôm nay cũng buổi học tất cả các vị đều về cái chỗ nơi riêng của mình để mà ăn cư kiết hạ sống, thì phải nhớ những điều đó. Thầy không có gần gũi trong 4 tháng để thầy nhắc nhở, thành ra là lúc nào cũng biết mình là một cái người tăng ni sinh đang học theo cái lớp học luật, thì mình cũng phải khả dĩ dầu 2 tháng 3 tháng cũng thấm nhuần phần nào về cái phần luật trong đó, thì coi dần để cái oai nghi, những cái tướng ở ngoài cho đến cái phần ở trong về cái nội tâm của mình, làm sao cho giữ được cái phần đó. Đây chính là cái đó là cái cần thiết cho một cái người mà mình theo học luật. Trong cái thời gian gian này thì cầu nguyện chư Phật gia hộ cho đại chúng luôn luôn lúc nào cũng thắng duyên trên cái sự tu sự học. luôn luôn lúc nào cũng sống được đời sống an lạc. Nhất là mình biết Phật Pháp, mình có học, mình là một vị tỳ kheo ni. Đó là cái điều mà cần Thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Trước khi về em là hồi hướng. Chúng sanh